phần chót của câu chuyện miền Nam mang tựa đề Hai Vợ của nhà văn Hồ Biểu Chính, mặt 3B.
Trời đã sụp tối lần lần, chú Hợi đốt đèn trong nhà, trăng lúa mọc nhưng bị mây án sâu vẫn lờ mờ. Hào suy nghĩ thiệt lâu rồi thở dài nói với Chức.
Em tính em trở về Củ Chi, em về ở với mẹ già. Quan nghĩ làm như vậy ở dưới này qua mới hết rắc rối, mà ở trên kia em cũng tròn phận sự nữa. Cuộc đời hợp rồi tan, tan rồi hợp, việc vợ chồng là việc trăm năm chứ không phải một ngày hay một buổi. Nếu trời cho mình mạnh mẽ hoài thì có ngày cũng sẽ có dịp để tái hiệp cùng nhau mà. Hãy ở trong xứ của mình hết loạn ly thì đường từ đây lên Củ Chi không có xa lắm, qua có thể lên thăm em được. Mà nếu em về, em đem thằng Hùng về, hay là em muốn để nó lại ở dưới này luôn?
Em đã nhất định để nó theo anh, đặng anh dạy dỗ nó, chứ em đem về làm chi?
Em về một mình sợ em thương nhớ nó rồi em buồn đó.
Không sao đâu, con trai thì phải để nó gần anh, đặng anh dạy dỗ nó chứ.
Nếu qua sợ em buồn, qua ép em phải đem thằng Hùng theo, có lẽ em nghi qua muốn đoạn tuyệt tình nghĩa, vậy qua lãnh thằng Hùng để qua dạy dỗ nó. Thấy nó hằng ngày hằng giờ thì cũng như là qua thấy em vậy. Nó là chứng tích tình yêu của mình mà. Có nó thì qua không có thể quên được cuộc tình đó đâu. Mà em tính chừng nào em đi vậy?
Đi sớm chừng nào thì tốt chừng nấy. Khuya này anh chỉ đường cho em ra chợ, em kiếm chủ ghe thủ, em xin ở theo ghe đêm đi luôn.
Khổ nỗi qua không có bạc tiền mà đưa cho em trả tiền ghe, với lại ăn uống dọc đường. Bây giờ biết mượn tiền của ai, qua không có muốn cậy nhờ ông bá hộ.
Việc đó anh khỏi lo, có hai nén bạc hồi lên Củ Chi á, anh đưa cho mẹ cất. Hôm mình đi mẹ có đưa lại cho em còn giữ trong gói nè.
Hai nén bạc đó là bạc của ông bá hộ tặng cho qua khi mà qua từ biệt đi lính. Nếu còn á thì may lắm.
Để chừng vô nhà em đưa lại cho anh một nén. Em chỉ xin một nén để đi đường mà thôi.
Em lấy hết cũng được mà.
Một nén đã nhiều lắm rồi. Thôi em chia lại cho anh một nén, chứ lấy hết làm chi. Hùng buồn ngủ nên dựa trong lòng mẹ nó ngủ gục. Hào thấy vậy biểu Chức ẩm vô nhà cho nó ngủ. Chức bồng Hùng vô để nằm trên bộ dáng dựa bên gói áo quần, rồi cô ngồi lấy khăn quạt cho con ngủ. Hào đi thẳng vô trong nhà, thấy chú Hợi đã ngủ khò. Chàng trở ra đứng gần đầu giường của cha, thì cha nằm im lìm, chắc là cha cũng đã ngủ. Bây giờ trăng lên cao dọi ngoài sân sáng trưng. Hào tắt đèn rồi bảo Chức ra sân nói chuyện. Vợ chồng ngồi giữa sân, trăng tỏ rạng, gió lai rai, to nhỏ bàn tính với nhau, rồi hợp ý quyết định đến khuya Chức dậy nấu cơm ăn, rồi sáng Hào đưa cô ra đường cái, chỉ chợ cho cô biết, đặng cô đi lại đó kiếm ghe bán đường thuốc mà xin đi theo ghe. Vợ chồng rù rì dặn dò, hứa hẹn đủ điều mà cũng chưa cho là hết, cứ bài tình tỏ ý với nhau đến gà gái canh ba mới chịu vô nhà nghỉ. Trời rạng đông, mặt trăng đã ngả về phía rạch băng dọi cây cỏ sáng loà giữa quang cảnh im lìm an tịnh. Chú Hợi thức dậy ngồi gãi đầu một hồi, rồi lấy con cuối thổi lửa đốt đèn làm lộp cộp trong bếp. Đêm nay cô chợt nghĩ tới việc cô sắp lìa chồng con về xứ. Cô thấp thỏm trong lòng nên cô nằm mơ hoài, ngủ không an giấc. Nghe chú Hợi làm rột rẹt ở phía sau, rồi lại nghe tiếng gà cồ gái giang trong xóm, cô biết đã gần sáng nên ngồi dậy bới đầu. Nhìn con trong bóng tối, thấy con nằm ngủ thảnh thơi, cô cảm động đưa tay vuốt ve rồi cúi xuống ôm mặt con hôn hút, nước mắt tuôn dầm về. Cô ngó qua bộ dáng ngăn đó, thấy Hào nằm thiêm thiếp, cô lại càng cảm động hơn nữa. Cô chức sợ bận biểu với chồng con, cô sẽ nản chí cương quyết, bởi vậy cô lau nước mắt rồi bước chân xuống đất mà đi vô. Chú Hợi thấy cô hỏi.
Ủa mợ dậy chi sớm vậy mợ?
Tôi sửa soạn đang đi về.
Vậy à?
Chú nấu cơm hay là làm gì đó?
Ừ thì nấu ba hộp cơm ăn rồi đi vô ruộng cho sớm mà.
Chú làm ơn nấu nhiều nhiều một chút nha, làm cho tôi ăn với.
Dạ được, được.
Cô Chức đi ra sau múc nước rửa mặt. Cô thấy chú Hợi giúp gạo đặt nồi cơm lên bếp, rồi bắt cá bóng dừa làm đằng kho. Cô trở ra trước nhờ vách thưa lên ánh trăng dọi sáng trong nhà. Cô mở gói áo quần, lấy đồ của cô để riêng ra ngoài và lấy hai nén bạc để một bên. Rồi cô lấy gói đồ của chồng con để lại. Hào ngồi dậy thấy trời gần sáng và thấy Chức đang sửa soạn áo quần thì bước lại gần. Chức lấy hai nén bạc chia cho Hào một nén, còn một nén bỏ vào túi cô. Hào đi vô trong thấy chú Hợi đương kho cá và hỏi:
Thường bữa cha tôi ăn cơm sớm hay là trễ vậy chú?
Sớm ơi, ông ăn trưa lắm. Ông nói ăn sớm ông ăn không được, bởi vì bữa nào khuya tôi cũng nấu đủ tôi ăn đặn tôi đi vô ruộng. Tới nửa buổi rồi cô Quyên ở nhà mới nấu cơm nóng mà dọn cho ông ăn đó.
Cảm ơn chú nha. Tôi hỏi cho biết đặn tôi làm cho khỏi trái ý cha tôi.
Cá lóc kho với tép rang còn nhiều lắm, tôi mới kho thêm cá bún dừa nữa đó. Ở nhà chừng ông ăn cơm thì hâm lại mà dọn cho ông ăn.
Hào đi ra sau rửa mặt, chừng trở vô thì thấy cô Chức đương phụ với chú Hợi dọn cơm ăn. Chú Hợi hỏi Hào ăn cơm hay không. Hào lắc đầu nói để rồi sẽ ăn cơm với cha. Trong lúc cô Chức ngồi trong nhà bếp ăn cơm với chú Hợi, Hùng thức dậy không thấy cha mẹ thì bẹo bạo kêu má. Hào lật đật bồng con vô rửa mặt, rồi biểu nó ngồi ăn cơm với mẹ, sợ đôi trưa mới cho nó ăn thì nó sẽ đói bụng. Cô Chức kêu con lại ngồi một bên. Cô xúc một chén cơm và gắp cá để sẵn cho con. Cô nghĩ bữa cơm này là bữa cơm chó cô ăn với con, bởi vậy cô cứ ngó con, trong lòng héo hon buồn thảm. Hào liếc thấy tình cảnh mẹ con gian díu, chàng khó chịu nên bỏ đi ra ngoài. Trời đã sáng, chú Hợi dọn dẹp rồi xách cái mát đi vô ruộng. Cô Chức dắt con đi ra trước, thấy cha chồng vẫn còn yên giấc. Cô đi thẳng ra sân đứng nói chuyện với chồng. Chẳng nói chuyện chi khác hơn là dặn dò nhau. Mặt trời mọc, ông Thuận thức dậy, Hào với Chức không hay. Chừng dây vô nhà thì thấy ông Lương mò dắt đi ra ngoài. Chức lật đật múc một tô nước bưng ra. Hào rước lấy, đem lại cho cha rửa mặt. Ông Thuận trả lại tô cho Hào và lần cửa trở vô ngồi tại bộ dáng giữa nhà. Chức nói nhỏ với Hào để cô vô từ biệt cha mà đi cho sớm. Hào gật đầu, chàng nắm tay con đứng ngoài sân. Cô Chức vào để cái tô trên bàn, lấy gói áo của cô cầm trong tay rồi bước lại đứng trước mặt ông Thuận. Cô nói: Dạ thưa cha, con đi về. Con cầu chúc cho cha ở dưới này mạnh giỏi.
Về đâu?
Dạ thưa, con đi về xứ của con.
Làm gì gấp dữ?
Dạ thưa, sẵn có ghe cho nên con quá gian đi cho tiện. Cô Chức thấy cha chồng không nói gì nữa, cô chắp tay xá ông rồi đi ra sân. Hào thấy Chức ra, cúi xuống bồng con, rồi vợ chồng nối gót nhau đi ra đường cái. Ông Thuận ngồi trơ trơ trên bộ dáng, không nói cũng không cựa quậy, mặt mày buồn xo. Ông Thuận biết sớm mời chú Hợi phải đi vô ruộng nên ông không kêu chú. Ông kêu Hào 2-3 tiếng, không nghe Hào trả lời, ông biến sắc rồi kêu lớn:
Hào à, Hào!
Ủa, vợ chồng nó phiền tôi nên dắt tay nhau đi hết rồi còn gì?
Ông nói mấy tiếng rồi nghẹn ngào rơi lệ, ông không nói được nữa. Trong lúc ấy Hào dắt con đi trước, Chức ôm gói áo theo sau. Hào đưa vợ ra đường cái, đặng chỉ cho chợ dằm rạch băng cho vợ biết, mà ra đó kiếm ghe bán đường bán thuốc. Cô Quyên đang đứng giữa sân giải lúa cho gà ăn. Cô thấy Hào với Chức đi ngang ngoài cửa ngõ, người dắt con người ôm gói, không biết dắt nhau đi đâu. Cô bỏ vào lúa xuống sân rồi lẹ làng bước đi ra cửa ngõ đứng ngó theo. Đường cái đi ra chợ chạy dài theo hàng rào của ông Bá Hộ, nên từ cửa ngõ đi ra đường không bao xa. Quyên thấy Hào với Chức tới đường cái thì dừng lại, rồi Hào đưa tay chỉ phía chợ Giàm mà nói với Chức. Hai người nói với nhau, rồi cả hai đều lấy giặt áo lau nước mắt. Hào để con đứng xuống đất, Chức ngồi xuống ôm mặt con hôn rồi lau nước mắt. Quyên nghi là ông Thuận đuổi Chức nên Hào phải đưa Chức ra đây, chỉ chợ cho Chức biết đặng kiếm ghe mà về xứ. Hôm qua cô nghe ông Bá Hộ tả nỗi khổ của Chức, nếu buộc Chức phải lìa chồng lìa con. Nay cô thấy trước mắt cái cảnh chồng vợ phân ly, mẹ con đau khổ, thì cô động lòng khó chịu. Quyên thấy Chức hôn con một lần nữa, rồi lượm gói nói ít tiếng với Hào mà đi. Thằng nhỏ chạy theo khóc kêu má ôm sòm. Chức đứng lại ngó con rồi lấy giặt áo đậy mặt mà khóc. Trước tình cảnh thê thảm ấy, Quyên không thể chịu được nữa. Cô xung xăng đi riết ra đường cái, vừa đi vừa kêu lớn:
Chị Chức! Chị Chức! Đứng lại cho tôi nói chuyện một chút mà. Anh Hào,
anh kêu chị Chức lại đi.
Chức dây lại thấy Quyên với Hào vừa kêu vừa ngoắc, không biết có chuyện chi nên cô phải trở bước. Quyên ra tới chỗ Hào đứng thì Chức cũng trở lại tới đó. Quyên hỏi Chức:
Ủa, chị đi đâu đó? Tôi đi ra chợ, tôi kiếm ghe hóa giang đặng về Củ Chi. Tại sao chị về gấp quá vậy? Tôi xuống đây, tôi thấy tôi làm xào xáo gia đình của anh Hào quá, tôi nghĩ là tôi phải đi về liền thì tốt hơn. Cha tôi có đuổi chị không? Không, cha không có đuổi, mà cha không có được vui. Thôi, tôi phải xử phận tôi, chứ đợi tới cha đuổi hay sao? Không được, tôi không bằng lòng để cho chị về. Tôi mời chị ghé nhà tôi rồi sẽ nói chuyện cho chị nghe. Anh Hào dắt chị Chức vô đây.
Em vô một chút cho cô Quyên có vui lòng đi, vô đặng từ giả ông bá hộ luôn thể.
Quyên đi trước, Hào giác hồn và Chức ôm gói đi theo sau. Vợ chồng ông bá hộ nghe tiếng Quyên kêu nói om sòm ngoài ngõ, không biết chuyện gì, nên cũng ra đứng ngoài hàng ba. Ông bà thấy Quyên dắt Chức với Hào vô sân thì chưng hửng, định chờ vô đặng hỏi coi có việc chi. Chừng ba người vô tới thềm, ông bá hộ mới hỏi:
Chuyện gì vậy? Chắc anh xui anh đuổi bay đi hết chứ gì?
Dạ không có đuổi, con hỏi rồi, chị Chức chỉ nói là xuống đây thấy cha ở không có vui lòng, cho nên chị về xứ đặng yên gia đạo. Anh Hầu anh đưa chị ra đường cái, chỉ chợ cho chị biết đặng chị ra đó xuống ghe mà đi. Con thấy thằng nhỏ chạy theo má mà khóc, chị đứt ruột đi không đành. Thấy tình cảnh như vậy con chịu không có nổi, cho nên con chạy theo kêu trở lại đây nè. Cha, cha tính lẽ nào cho xui đi cha, chứ để chị Chức chỉ lìa con mà về, tội nghiệp chị lắm.
Anh xui này anh kỳ quá, hôm qua nói hết sức mà anh không chịu nghe. Để cô Chức cổ đi rồi, cha hồi hôn, cho ảnh sáng cặp mắt ảnh ra. Thôi, vô hết trong nhà đi, vô đặng hỏi lại coi sao.
Chủ khách đều vô nhà, Quyên mời Chức lại giá ngồi. Bà bá hộ kêu Hào biểu đem con cho bà coi. Bà vuốt da hùng khen nó bậm trợn mà gương mặt giống cha như khuôn đúc.
Anh xui khỏi tốn lá trầu, khỏi mất một trái cao. Tình cờ con trai chết đi rồi sống lại mà về, còn đem về cho ảnh một con dâu với một đứa cháu nội nữa. Như vậy mà ảnh còn làm giận làm hờn không chịu nhìn nhận. Nghĩ coi có phải lòng dạ ảnh là sắt là đá không? Không biết thương ai hết. Chức nè, ảnh nói làm sao mà con bỏ chồng bỏ con trở về xứ sở vậy? Đâu còn nói lại cho ông bà nghe thử coi.
Dạ thưa ông, cha của cháu không có đuổi xô hay là nói nặng nhẹ chi hết. Nhưng mà từ hôm qua thì cứ nói chỉ biết một mình chị Quyên là dâu, chứ không chịu biết ai nữa. Nói như vậy tức thì là không nhìn mẹ con rồi. Chiều hôm qua ông nói giùm cho con, thiệt là con đội ơn hết sức. Ơn ấy con ghi nhớ trong trí hoài, không bao giờ con quên. Ông cắt nghĩa chí lý mà cha con vẫn khư khư hờn giận, không có chịu tha thứ cho con. Con nghĩ là tại con về đây cho nên gia đạo anh Hào mới xào xáo. Con phải đi về xứ thì đạo cha con mới thuận hòa, niềm chồng vợ mới đầm ấm được. Vì vậy cho nên con đi về, chứ thiệt cha con không có xô đuổi gì hết.
Không chịu nhìn nhận, không nói tới tên, tức thì là đuổi rồi. Chờ đợi tới giác cây mà rượt hay sao? Hôm qua ông giải hòa không được, ông giận ảnh lắm đó. Ông tính để ít bữa nguôi ngoai rồi ông sẽ nói nữa. Có về cũng thủng thẳng rồi sẽ đi, sao con đi chi gấp dữ vậy?
Thưa ông, hồi con với anh Hào mới thương nhau, anh Hào đã có nói cho con biết là cha mẹ đã nói vợ cho ảnh rồi, nhưng mà vì vật giả cho nên chưa cưới kịp. Con thấy là ảnh bị thương nặng, con sợ ảnh khó sống, cho nên con chăm nom nuôi dưỡng ảnh. Con tính làm cho ảnh an vui. Nay ảnh lành mạnh được mà về, cha con gặp nhau, vợ chồng sum họp thì con vui vẻ lắm. Vui là cứu giúp được một chiến sĩ, bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Con không có ý mong mỏi là làm vợ của ảnh trọn đời. Năm nay ảnh lành mạnh rồi, ảnh nhớ cha già, nhớ xứ sở, ảnh muốn về. Con không dám cầm ảnh ở trển nữa, nhưng mà thấy ảnh còn ốm yếu cho nên con mới đưa ảnh đi. Hơn nữa, hai đứa tụi con ăn ở với nhau có được một đứa con trai. Nay ảnh về xứ thì con phải giao con cho ảnh, đặng ảnh dạy dỗ. Thêm một cái cớ cho con phải đưa xuống đây, vì con muốn biết chỗ ở, Đặng sao con có nhớ con của con thì con biết đường mà đi thăm nó. Chứ nếu xuống đây mà vui thì có lẽ con quyến luyến ở chơi 2-3 ngày, té ra gặp cảnh buồn như vậy thì con nên về liền, có vui chi đâu mà ở.
Con biết điều lắm, có dâu như vậy thì đáng lắm. Tại ông xui của tôi, ông tối hai con mắt nên ảnh không biết phân biệt phải quấy. Con phải ở lại cho gần chồng gần con, ông không có cho con gì ở đâu. Nếu anh xui ở trỏng không có chịu nhận con là dâu thì con ở đây với ông bà, ông nhận con là con của ông, mà ông cũng không có thèm gả con Quyên cho thằng Hào, đặng ảnh không có con dâu nào hết cho sáng con mắt ảnh. Thôi, bây giờ trở vô trỏng, chờ ông hỏi gắt anh xui một lần nữa rồi sẽ quyết định. Con Quyên cũng phải đi nữa, đi cho đủ mặt đặng nói chuyện một lần cho rồi.
Ông Bá Hộ nói dứt lời đứng dậy đi liền. Hào với Chức chào bà Bá Hộ rồi người dắt con người ôm gói ra đi. Quyên đi một bên Chức, hai chị đứng nghe nói chuyện nãy giờ cũng đi theo sau đặng coi ông Thuận xử trí cách nào. Một mình ông Bá Hộ tới trước, thấy ông Thuận ngồi trên bộ gián giữa buồn hiu. Ông Bá Hộ hỏi:
Anh làm gì ngồi đó anh xui, sắp nhỏ hay đâu hết rồi?
Thằng Hào nó phiền tôi. Hồi sớm ơi, nó biểu con vợ nó trình cho tôi hay đặng nó trở về xứ sở, cho thằng Hào nó lén theo con nọ mà đi mất, không thèm nói cho tôi hay. Mới giờ tôi ngồi đây mà chịu đói, không có ai lo cơm cháo gì tôi hết rồi.
Thì tại anh gắt gao quá mà, nó chịu không nổi nó bỏ xứ nó đi chứ sao. Hôm qua tôi can gián hết sức, anh không thèm nghe lời tôi, bây giờ anh sáng con mắt ra hay chưa?
Nghe lời làm sao được mà nghe anh. Con Quyên nó đã cực khổ nuôi tôi tới 5-6 năm nay rồi. Nếu tôi nhìn con Chức thì con Quyên nó phiền. Tôi nghe con Chức chịu cực khổ mới cứu thằng Hào khỏi chết, lại ở với nhau có con, tôi cũng biết ơn và biết thương con Chức vậy chứ.
Thì té ra anh hàn hủi con Chức là tại anh sợ con Quyên nó phiền anh, chứ không phải tại cớ gì khác sao?
Tôi muốn làm mát ruột con Quyên anh nè, chứ con Chức có công cứu thằng Hào, tôi mang ơn nó lắm, ghét cái nỗi gì anh.
À, thì tại vậy, tôi hiểu rồi. Tôi cho anh biết là con Quyên nó thương con Chức rồi. Anh nhìn con Chức là dâu, nó không có phiền đâu. Nó gặp con Chức ôm gói đi về mà nó đau lòng chịu không nổi, nên nó chạy theo nó níu con Chức với thằng Hào bắt trở lại hết. Kìa, nó dắt vô tới nơi kia kìa, để nó nói cho anh nghe.
Ủa, có vậy hay sao anh?
Thiết vậy mà.
Ông Bá Hồ bước ra cửa kêu Quyên, Chức và Hào biểu vô cho mau. Ba trẻ nói gót nhau đi vô nhà. Quyên đứng trước mặt ông Thuận nói: Dạ thưa cha, con xin cha rộng lượng tha thứ cho anh Hào với chị Chức. Con thấy là chị Chức chỉ đi về, chỉ đau đớn nỗi chồng nỗi con. Con đứt ruột, con chịu không có nổi. Xin cha nhìn nhận chị Chức là dâu đi, đặng chỉ ở lại đây với con. Chứ cha bỏ chỉ đi về thì tội nghiệp phận chỉ lắm.
Con thương con Chức, con biểu cha nhận nó là dâu, còn con thì sao?
Con cũng là dâu. Cha có hai con dâu chung lo nuôi cha với anh Hào thì lại càng thêm tốt, chứ có hại chi đâu cha.
Con Chức đâu, thằng Hào đâu, kêu nó lại đi cha hỏi.
Quyên bước tránh sang một bên để cho Chức với Hào đứng trước mặt ông Thuận, rồi cô nói: Hai người đang đứng trước mặt cha đó, cha muốn nói việc chi thì nói đi.
Chức với Hào có thấy lòng dạ con Quyên hay không? Có lợi Quyên sinh nên cha vui lòng nhìn nhận Chức là dâu. Cha cũng thương Chức như là thương Quyên vậy thôi. Chức ở lại đây đừng có về, ở lại đặng giúp với Quyên mà nuôi cha nuôi chồng. Hai đứa phải hòa thuận với nhau. Chức đó phải nhường Quyên làm chị, vì Quyên đó là người tới trước. Chức là tuy có con nhưng mà gặp Hào sao nên phải chịu làm em. Thôi, bây giờ hai con dâu đi nấu cơm cho cha ăn, cha đói bụng rồi đó.
Ông Bá Hộ thấy hai chị đứng giữa cửa bèn sai giày bắt cặp dịch, rồi biểu một đứa ở xách xuống đây phụ làm thịt ăn chơi. Phó Tha lại thấy hiệp hòa thì mừng nên khen:
Thử sự vậy coi có phải vui hay không.
Cô Chức đợi hết sự việc rồi mới nói với ông Thuận: Dạ thưa cha, cha vui lòng hỷ xả cho con. Vậy con xin lại đặng tạ ơn cha, cho phép con được tiếp mà giúp chồng và gần đứa con còn nhỏ dại. Con nguyện sẽ hết lòng giúp cho chị Nguyên mà phụng sự cha cũng như cha đẻ của con vậy. Dứt lại ông Thuận hai lại, rồi bước lại nói với ông Bá Hộ. Dạ thưa ông, con mồ côi cha từ hồi 10 tuổi, cho nên không có cha dạy dỗ. Xuống đây từ hôm qua, con nhận thấy ông có lòng thương xót thân phận của con, làm cho con cảm động vô cùng. Con mong nhờ ông dạy dỗ con cũng như là dạy chị Nguyên vậy, và coi con cũng như là con cái ở trong nhà.
Chức cũng lại ông Bá Hộ hai lại, ông cười và để cho cô lại.
Chừng cô đứng dậy, ông mới nói:
Con mồ côi cha, cha sẵn lòng nhận con làm con, vậy từ nay sắp lên con kêu cha mẹ, chứ đừng có kêu là ông bà nữa, cha sẽ thương con cũng như là thương con Quyên vậy.
Rồi chức trở lại nói với Quyên: Dạ thưa chị mới gặp em mà chị có lòng quảng đại, chị ra tay nâng đỡ em trong lúc khó khăn, thiệt chị đáng cho em kính phục như là chị cả vậy. Em sẽ hết lòng vâng lời chị dạy bảo, em xin lại chị để làm lễ ra mắt.
Chức ngồi xuống toan lại, Quyên liền đỡ dậy không cho lại và nói:
Chị giả ơn cho em đó, chị chỉ mong từ rày chị em mình coi nhau như ruột thịt và hiệp lực đồng tâm mà lo giúp cho nhà chồng trên dưới được an vui, được no ấm.
Người nhà của ông Bá Hộ xách vô một cặp dịch với một chai rượu. Ông Bá Hộ biểu hai cô vô trong coi làm dịch, đặng nấu cơm ăn vì đã trưa rồi. Ông Thuận kêu Hào biểu đem con lại cho ông giờ coi nó được bao lớn. Hào bồng hùng để ngồi dựa bên cha cho cha vuốt ve.
Bà con trong xóm đi về ai cũng mừng cho ông Thuận có phước, tưởng là con chết rồi, té ra vẫn còn sống mà trở về giúp cho ông có tới hai con dâu đích đáng, lại còn thêm một đứa cháu nội trai nữa. Phó Tha muốn về, ông Bá Hộ cầm ở lại ăn uống mừng cho Hào đã chết mà sống lại. Trong lúc chờ cơm, ông Bá Hộ thuật cho Hào nghe các việc biến chuyển xảy ra trong vùng Gò Công lúc Hào vắng mặt. Ông thuật chuyện binh pháp chiếm Gò Công, chuyện ông Trương Công Định khởi nghĩa, nhất là chuyện nghĩa binh Xóm Tre phục kích tại Trung Cốc thắng một trận rất dễ dàng. Hào thuật lại chuyện thất đại đồng chí Hòa, rồi dọn cơm lên chủ khách ăn nhậu vui cười đến trưa, ông Bá Hộ với Phó Tha mới về. Hết mưa rồi nắng, hết buồn rồi vui. Mấy năm nay nhà ông Lê Hữu Thuận quạnh hiu buồn bực, bây giờ cũng nhà đó mà tiếng cười không ngớt. Hào giấy chức dọn dẹp sạch sẽ trong ngoài, Hùng tối ngày sẩn bẩn theo ông nội nói chuyện. Hãy sáng thì Quyên vô phụ giấy chức lo cơm nước cho cha, cho chồng. Ở tới chiều mới về, chị em vui vẻ thuận hòa, không có một lời xích mích. Chiều mát, Hào dắt cha ra ngoài sân mà chơi. Hào với Quyên và chức ngồi chung quanh cha nói chuyện. Hùng chạy dẫn trong sân mệt thì lại đứng một bên ông nội. Hào cậy người chèo ghe đưa chàng vô sân quy thăm thầy một bữa. Thầy trò than thở cùng nhau về ách nước nạn dân, nước mất chủ quyền, dân làm nô lệ.
Chiếc ghe thủ bán hết đường hết thuốc rồi, trở lại Xóm Tre mua lúa và rước cô chức. Vợ chồng Hào chịu thất ước với ông chủ ghe, nói rằng cha biểu chức ở lại chơi ít tháng rồi sẽ về nên chức chưa về được. Ông Bá Hộ hạ văn cầm, chọn được ngày tháng tốt mới định cho Hào với Quyên làm lễ thân nghinh. Ông Bá Hộ bàn với ông Hai Thuận rồi làm đám cưới rất giản tiện, song thành cuộc vui cho bà con lớn nhỏ trong Xóm Tre.
Vì nhà ông Hai Thuận đơn chiếc lại chật hẹp, nên sớm mai làm một con vịt mà cúng ông bà cho đủ lễ. Hào đi với ít người ra nhà ông Bá Hộ làm lễ rồi rước dâu. Ông Thuận mù quáng ông ở nhà, hai họ hiệp nhau đưa dâu vô đàn trai. Chức hiệp với Quyên bái yết ông bà một lượt. Lễ bái xong rồi, hai họ với dâu rể trở ra nhà ông Bá Hộ ăn tiệc. Ông Thuận với chức cũng phải đi dự tiệc cưới. Nhà ông Bá Hộ làm thịt một con trâu với một heo đãi khách. Hết thảy bà con trong xóm, đàn ông cũng như đàn bà, đều được mời dự tiệc, không bỏ sót một người nào, vì ý ông Bá Hộ muốn cả xóm chung vui, đặng mừng cho Hào tái sanh lại được hai vợ. Từ đây Quyên mới về ở luôn trong nhà chồng. Quyên với chức bàn với nhau chia hai phần sự. Quyên ốm yếu lại giỏi việc trong nhà thì chăm nom cơm nước với nuôi vịt nuôi heo. Chức mạnh mẽ lại thạo nghề làm ruộng trồng cây thì lãnh lo việc ngoài đồng phụ với chú Hợi. Hào lo săn sóc cha già và dạy dỗ con trẻ, lại làm cho ông nội với cháu nội kết tình thân yêu, kháng khích cùng nhau.
Trong ít tháng, thì thấy Quyên nuôi được 2 con heo, 1 bầy gà với 1 bầy vịt. Chức thì sốt sắng trồng bắp, trồng mía, trồng cải, trồng rau chung quanh nhà, thứ nào cũng sởn sơ xanh tốt. Lúa ngoài đồng lên mạnh mẽ, chú Hợi khỏi lo nữa, chú chuyên đi câu kiếm tôm cá để ăn, bởi vậy trong nhà không có bữa nào ăn cực. Bữa nào cũng vậy, hễ chiều mát thì ông Thuận dịnh giai hùng, rồi cháu dắt ông ra sân mà chơi.
Bây giờ nhà ông Thuận no đủ hiệp hòa, trong ngoài tươi cười, dưới trên đầm ấm. Ấy là hạnh phúc, thứ hạnh phúc gia đình này vui vẻ, vững bền hơn hạnh phúc danh lợi. Năm sau, ông Bá Hộ nghĩ người trong xóm không biết chữ, còn Hào thì rảnh rang. Ông bàn với ông Thuận cất một cái trường học giữa xóm, đặng Hào dạy trẻ nhỏ trong xóm học. Ai có con cũng cho đến đó học tập. Hào dạy chữ mà cũng dạy cho trẻ em biết đạo làm người, làm con biết kính mẹ cha, làm dân biết yêu đất nước. Ông Bá Hộ thấy học trò đông, lấy làm đắc chí. Ông biểu Hào viết một cặp liễn dán ngoài cửa trường để khoe nhân vật xóm tre và nhắc nghĩa sĩ truông tóc. Hào nghĩ người trong xóm không biết chữ nho, nên chàng viết một đôi liễn như vậy.
Xóm tre còn vững lòng quân tử, truông tóc chưa khờn chí nghĩa binh.
Ai nghe, đọc cũng chịu hết.
Quý thính giả vừa theo dõi câu chuyện Miền Nam, 2 vợ của nhà văn Hồ Biểu Chính qua sự diễn đọc của Vân Yến và Thanh Tùng. Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý vị dành cho những ban đọc truyện với sự diễn đọc của Vân Yến, Thanh Tùng. Chúng tôi mong quý vị tiếp tục đón nhận những ban đọc truyện kế tiếp trong thời gian tới.